Thưa đại chúng, cứ khi mình nói tiếng Việt, xin chào Pháp Hòa 10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh cho các bạn trẻ đang ngồi ở đây. Đại chúng hoan hỷ. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. It is an honor for me to come back to Maryland this time after a few years. I think this is my most year that I come here. This is my second time in this year. I was here in last August. When you come to this temple, and usually most of the temple have only two words, whether Quan Âm or whether Xá Lợi, whatever, but this temple have four words, Quan Âm Phổ Chiếu. And you all know who is Quan Âm, a lady Buddha that you all have in the temple or in your home. I just want to share with you about the word Phổ Chiếu. Phổ means universal. Chiếu means shining. So what it means by universal shining? And what is the practice of it? Because all the name, even your Buddhist name, your Pháp danh, your Buddhist name, also have the meaning. And they try to tell us how to practice according to your name. Same thing when you come to all the temple, and each temple have a name to remind us to practice like the name of the temple. Usually, we have our eyes, but we always look out more than we look in. We used to hear what people said, but we very rarely we hear what we really want. Sometimes we hear a lot, but that a lot only make us more suffer, more problems. The more you see, the more you look, but you do not have any reflection, and that will make you more suffer. In our practice, whatever you hear, you must reflect what you hear, whether good or bad. People judge on you. Try not to suffer yet. You need to carefully reflect on what they said about you. Whether it's wrong or right. If it's right, it's correct. It's a good news. It's a chance for you to hear what people think about you so you can change yourself. If it's wrong, then why you have problems? So the practice is shining means you must reflect. Phổ means universal. So make sure you do not only hear people say, but you all also hear yourself. That's why, at the very beginning, I invite the community to sit and calm yourself down, to hear, to recognize every single breath you make. Usually, we never stop breathing. Is it true? Because if we stop breathing, we die. But how much time that we know we are breathing? No. Oh, I know everything. But you don't know that you're still breathing. Once you're still breathing, that means you're still alive. So once you're still alive, you must do something according to your important moment that you're still alive. We all know life is fragile, it's short. We said a lot of things, but we never reflect on the words we said. So because we do not reflect on what we see, what we hear, what we smell, what we taste, what we touch, that's why every single time we hear, we see, we smell, we taste, we touch, we suffer. Every day, whether you're happy or not, according to where? According to what you receive. You receive from what you see. You receive from what you hear, you receive from what you smell, from what you taste, from what you touch. So the Buddha advised us, we have the six senses, but be very mindful on what you in touch in order to make you happy. If you know that, that is before you talk, you said, I have to tell him this because I disagree with him. But okay, you have the right to speak. But you need to come back to yourself what words you are going to use. He's very mean, he's very rude. But make sure you don't say the same. Sometimes we say some words to respond the rude, we are more rude. Are we in the same level of them? And what is that happen? We just climbing the ladder to suffer each other, but we try not to suffer less. What is the purpose of Buddhism? Try to suffer less for yourself, for your family, for the society. Because this society is enough pollution. Not only the environment, but the pollution from how we live. We are not mindful enough on what we take every day, especially on the food we take into the body and on the food that we take for the mind. Every day, we need some food. We take 3 meals a day. That's basic, general. Some people, they take more than that. Before our main meals, what do we take more? Snack. Junk food. Every day we like to have entertainment, but we are not mindful enough what kind of entertainment. It's all right to play game, but what kind of game we play? Violence games. So we work too hard to raise money, but easily to spend in one gamble. If we work whole day to gain just $100, but we only need 5 minutes to lose that $100 in casino. So that means we do not have enough shining. You? So every day, when we only see someone's faults, it's not enough. We need to see our own fault too. Because there is no problem that come from one side. Remember that. We all have problems. Don't say, I think he has some problem. But what about you? What about us? If we do have problems, that's why we see someone's problems. If our mind is relaxed on everything, and everything will be fine. If you are a very picky eater, that's why, what is it? Is it tasty? But if we are easy eater, whatever we can eat, as long as just to satisfy our hunger. So when we bow to Guangam, doesn't mean Guangam, please give me, I have some sickness. Physical sickness can be healed. Mentally sickness need to practice. There is medication for both. So I invite you to practice 5 minutes meditation every day. Because meditation is a good medication. Medication for your eyes. Close your eyes, no more looking around. He's late. He's come here early, he's late. When we close our eyes, it means we come back to ourselves. Remember when we sleep, we have to close our eyes in order to sleep. So there is a time for us to close the eyes. It's a time to sleep. So that means there is a time for us to close ourselves to see what's wrong inside. You know, when we come to a restaurant, it's time to close, even if they still have some customer inside. But they need to put the sign outside, we close. So when they put the sign, they close, what happened in here? They have time to clean up. If more guests come, They're too busy. They cannot clean up their restaurant. Same thing. Close yourself. Close what you see, what you hear. 5 minutes each day to clean up inside. Too much taking. We take from what we see, what we hear, what we touch. So that's why it's very messy in here. You need to close up in order to put everything back in order. Is that a practice? We come to Buddhism, we come for the practice. We do not come to the one we respect like a holy one and we worship him. The Buddha doesn't need us to worship him. What the Buddha needs us to do is be a practitioner more than a believer. Do not turn yourself become a believer, but without any reflecting. You believe the Buddha, good, but you need to practice. Because the more you practice, the more you become a very beautiful believer. You believe what is truth. You do not believe what is not true. So when you become a practitioner, you're able to change yourself. You're able to transform yourself. And the transformation ourselves is the most important job for each of us every day. Because we really want to make our family happy. Cannot say, I don't care, this is who am I. If you just say that, then everyone else also can say that. And nothing will work out. Things will work out because we know how to shuttle down and think what's wrong. When you hold up the cup of water, don't just drink. You need to see. There's some smoke. Oh, you realize it is hot. Then what happened? You need to blow a little bit before you drink. And you have to drink a little bit because it's too hot. Very simple. Same thing. Everything we see, everything we hear, everything we reflect, we need to do the same. If we know how to lift up the cup like this and we just drink it, we can burn our lung easily, our tongue easily. Same thing. We need to open and see, wow, it's really hot. Then we will blow a little bit, we string a little bit, we will finish this cup very mindfully, no problem. The more you practice, the more you improve. The more you improve, the more you become a beautiful believer. Buddhism does not want us to just believe but no understanding. I really encourage you to come to the temple regularly in order to learn more. We have no learning, we know nothing. This is the law. So that's why since we were young, we still go to play school, kindergarten, and then grade 1, grade 2, up to the time we graduate. But that is not enough. We only finish learning in school. Now we need to learning from life. Because life is a big school. It's a huge school. We never finish learning. A day we still live, a day we still learn. Life needs learning because life is always give a lecture. Law can be changed all the time. We need to update ourselves in order to adapt with the life. Do not just live for nothing. We live for something. Even we know for sure, one day we will become nothing. Before we become nothing, let's do something. And that something is really need for the life, for the society. You see, the one who create the airplane, that person now passed away, died, long, long time. But he still leave back for us something that we use very conveniently. many things else, many other things. So I just want to explain to you the word for you, universal shining. Not only shining to others, but shining to yourself. He make me mad. We only say that, but we never say, what do I do? Because I have done this, that's why he make you mad. He make you mad because you also make him mad. If we can see both sides, we reduce the problem. So when mom come to you, you know what? Your dad did to me. And you have to hug your mom and, mommy, you have to see back what you have done. I remember a few months ago, there was a family. The two, the mother and the father fighting, big fight. There was a boy about 9 years old. Mommy and daddy, please follow me, go to the Buddha. Now he become a Dhamma teacher. He said, mommy, daddy, kneel down. He invite the bell. Now, three of you bow to the Buddha to confess somehow. Because you both angry and you did not talk nice words to each other. They record all of that they sent to me. Thay, you hear what your student said to us. So we never underestimate a young boy or young girl. That's why your mom and your dad always want to bring you to the temple. Because temple is the place where you can learn from both negative or positive. People say lots of wrong things. You still have to learn. Because that is the challenge for you to train yourself. Do you able to facing and dealing with difficult people? Because when you grow up, you go to work. Don't expect. You only see good people. Everywhere, we always have people to challenge us. This is the life, and this is a big school for us to learn, right? Even myself, do not think that, oh, everywhere I go, people respect. No, somewhere, not like that. But I do not come for this kind of treatment, right? I come to share what I learned, how I practice. So I don't take this as the most important thing. That's why I have no problem. Whether how people treat me. You have to learn the same. Sometimes people call me and say, Thay, I have problem at my workplace. After they share everything, I said, okay, ask yourself a question. You come to your workplace to make money or to make war? If you come for make money, then you no problem. You come here to make the war, then the war will start. Right? So, Vietnamese is very easy to say. Kiếm tiền, kiếm chuyện. So, this is what I want to share with you about the word for you. Universal shining. So when we see someone's problem, not yet, okay, it's all right to see that. Come back to ourselves. Reflect yourself. It's like you have a mirror. Hey, look at your face. What happened? And people will say, then what happened to your face? Sometimes we also have a mark, but we never know. We only see someone's mark. That is how Buddhism practice. You see yourself, you see others. And because you see the others, that's why you can see yourself. And if you can see both, you help both of you to transform. Mom have a lot of habits. She talk too much. Daddy have also have some, what we call, problem habits. Daddy always, you know, very lazy to clean up everything. And that's why always fighting. Very tiny thing. Just the one very clean and the one not very clean. And sometimes in our home, the fighting start from very tiny. The big burning always start from a very tiny flame. Don't you see that? Same thing. Sometimes in our life, many things start from very small things. Sometimes in the meal, We bring our matter that doesn't relate to the family at all. We just talk about the one at our family. But since that, disagreement in our family starts and problems start. So quang means you come back to yourself. The sound. Pho, universal. Chiếu, shining. The one who always looking for the sound of the world so they can come back to themselves and shining near and far. Shining near and far. Do not only see someone else's problem. We need also to see our problem. Your problem is, like example, when you go to a restaurant or you go to the temple, sometimes you complain, oh, that temple, the food doesn't taste. I like to go to that temple because it's a lot of good food. Sometimes we go to the temple not for Dharma talk. We go to the temple for food. And we talk to each other. Don't go to that temple. Go to that other temple. The good food always there. Is that true? Always looking for good food. Okay, no problem. We're looking for good food just for the physical body. We also need to looking for good thoughts, good learning for the mind. Because the mind need food, the body need food. Are you understand what I try to share?
Yes. Yes.
I hope you enjoy your morning with the community. Thank you. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành tâm đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Quý Ngài đã từ bi, hoan hỷ, thương con và đến đây để hộ niệm cho buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Con kính niệm ơn quý Ngài và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 năm 2017, chúng ta đang ở tại chùa Quan Âm Phổ Chiếu thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có ấm không? Không có ấm hả? Hay quá, câu nói hay nhất trong ngày. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên. Thật sự thì Pháp Hòa nhớ là lần cuối Pháp Hòa về đây là năm 2012. Mãi cho đến 17 mới có cơ hội trở lại. Mặc dù sư bà ở đây đã nhiều lần liên lạc, nhưng mà không có thời gian. Nhưng mà khi trở lại thì trở lại liên tục, đến người ta nhìn mình ta chán luôn. Tháng 8 vừa rồi mới qua đây. Xong tháng cuối tháng 10 thì ở Virginia Beach. Bây giờ tháng 11 lại quay lại đây. Không biết là kỳ này là chừng nào mới được gặp lại. Thôi thì mỗi một lần gặp thì mỗi một lần vui. Tại vì mỗi một lần không bao giờ chúng ta có cơ hội mà giống như thế này. Ví dụ kỳ này Pháp Hòa gặp quý vị hiện diện đông đủ buổi sáng hôm nay. Có thể tuần tháng sau hay tuần sau qua trở lại thì cái số lượng và cái số người hay là những gì chắc chắn là phải thay đổi. Vì có tuần sau có người bận việc này, việc kia không đi được. Cho nên cái cơ hội nào mà chúng ta có được thì chúng ta phải làm. Thì thưa đại chúng, là một năm chỉ có 52 tuần lễ thôi. Ngoài những tuần lễ Pháp Hòa dành cho chùa ở bên Canada thì đa số là toàn là rong ruổi ta bà. Bây giờ Pháp Hòa là thành người tu tiên, bay không là không có. Quý vị, về tháng 11 này chỉ ở nhà được một cái weekend là đầu tháng thôi, còn bao nhiêu là bay suốt. Có nhiều khi một tuần bay 4-5 chỗ. Thật ra đi rất là nhiều và đôi khi nó cũng mệt mỏi. Nhưng mà khi mình thấy được cái tinh thần của những người Phật tử thì tự nhiên nó làm cho mình quên đi những cái mệt nhọc đó. Chúng ta đang đi một ngôi chùa có tên Quan Âm Phổ Chiếu. Thường thường chùa nào cũng hai chữ, đặc biệt chùa này tới bốn chữ. Quan Âm thì đại chúng biết rồi, nghe giảng hoài hai chữ Quan Âm. Riêng chữ Phổ Chiếu Chữ phổ nghĩa là cùng khắp. Chữ chiếu nghĩa là chiếu soi. Như vậy thì phổ chiếu là chiếu soi cùng khắp. Cái mình đi chùa này cái mình quên thực tập chữ chiếu soi, hay là mình thực tập mà thực tập có một chiều chiếu soi, thành thử người đó vô đây làm gì tôi chiếu hết, tôi soi hết. Cái người kia nói chị làm gì, tôi đi tới đâu chị soi tôi tới đó. Nó tại vì chùa này chùa phổ chiếu, chiếu tướng và đâm thủng. Dạ thưa, chữ chiếu soi là mình đa số cái cách sống của chúng ta là chúng ta chỉ thấy người mà chúng ta quên thấy mình. Mà khổ đau, bao nhiêu cái phiền não khổ lụy trong cuộc sống này, nó xuất hiện từ cái việc là chúng ta chỉ thấy người mà quên thấy mình. Mà tu theo Phật á, thì chúng ta phải thấy mình nhiều hơn là thấy người. Tại vì chính mình thấy mình mới sửa được mình. Mà mình sửa được mình rồi á, thì đối với người mình không có problem, mình không có vấn đề. Tại vì mỗi người một vấn đề, thì tại sao mình không quan tâm cái vấn đề của mình mà lại cứ quan tâm vấn đề của người khác? Khổ lụy nó từ đây. Pháp Hòa hay nói, nhiều khi nói thầy ơi, con nghĩ cái anh đó có vấn đề đó. Pháp Hòa mới nói mình không có vấn đề, không thấy ai có vấn đề gì hết đó. Tại vì mỗi người ta một cách. Tại sao mình lại thấy cái vấn đề của người khác? Cái vấn đề của mình là mình không chấp nhận người khác, thành ra vấn đề. Thấy không? Thành thử ra nếu mình thấy người khác bình thường thì mình đâu có vấn đề. Có đôi khi mình thấy ai mình cũng thấy người đó hình như hơi khùng khùng. Nó ngộ vậy á, gặp cái người đó tôi thấy là nó hơi khùng khùng. Thì Pháp Hòa nhiều lúc Pháp Hòa nghe mình cũng tức cười, mình nói không biết người ta khùng nhiêu mà thấy mình cũng hơi, có thể mình khùng hơn. Tại vì mình lúc nào cũng thấy người kia không bình thường. Mà vì sao? Vì chính mình cũng không bình thường, mình mới thấy người khác không bình thường. Chứ nếu mình bình thường đi, mọi người ai tới cũng giống nhau, bình thường hết, thì mình sẽ là bình thường. Cho nên cái vấn đề không phải là người ta bất thường, mà tại vì mình không bình thường. Người ta vẫn bình thường mà, mà tại sao mình lại không bình thường? Vậy là mình bất thường. Vậy thì chữ phổ chiếu giống như quý vị tụng kinh, tụng xong quý vị hãy tụng phổ nguyện âm siêu dương thế. Mình nguyện cho ai xong rồi cái cuối cùng mình gom chung lại câu nên phổ nguyện. Phổ nguyện là gì? Cuối cùng con xin nguyện cho cùng khắp pháp giới chúng sanh này, kẻ âm thì được siêu, người dương thì thanh thới. Âm siêu dương thới. Chữ thới này là dương, này là dương thế, là người còn sống, sống luôn luôn thảnh thơi, nhẹ nhàng, thoải mái. Còn người âm thì luôn luôn được siêu thoát. Đó là cái ước nguyện của mình cuối cùng. Nhưng mà mình quên cái câu nguyện đó, không phải cho người ta không, mà cho bản thân mình đây nè. Sống có dương không? Sống có thới không? Lỡ mai mốt chết có siêu không? Chứ đâu phải cho người ta. Cho người ta nhưng mà cũng có cho mình. Nhiều khi mình sống sao mà sống không vui vẻ. Sống không vui vẻ thì chết gì chắc mình án. Cho nên âm siêu dương thới trong đó có mình. Mỗi ngày mình sống có thới không? Có bình an, có nhẹ nhàng không? Cho nên á, bây giờ phổ chiếu là phổ từ đâu? Chiếu từ cái gì? Mỗi ngày con người mình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý suy tư, sáu thứ làm việc đủ hết. Mắt mà thấy một cái á, là bắt đầu ý nó nói liền cẩm chướng, cúc, chùa này trứng bóng đẹp, ngồi dưới nhưng mà nhìn là phải nói. Thành thử ra rồi á, đó là mới nói cái mắt thôi nha. Rồi bây giờ tới cái lỗ tai, ngồi tuốt góc kia ngồi thiền à, mà nghe tiếng kia lao sao cái nhóm không có ai vậy. Hoặc là bây giờ đại chúng đang ngồi đây mà nhìn Pháp Hòa đây, nhưng mà hễ đằng kia chỉ cần làm cái rầm cái thôi, ngó có ai vậy. Thử ra con cái tâm ý của mình ít có kiên định. Cho nên thường thường á, Quý vị thấy bây giờ mình nghiệm lại, một ngày mình mở mắt nhiều hay nhắm mắt nhiều? Mở mắt nhiều hơn. Ít có khi nào mình chừng nào nhắm mắt? Ngủ đó, ngủ mới nhắm mắt. Còn có một lần nhắm mắt, mà ta kêu nhắm mắt gì? Nhắm mắt nghìn thu. Dạ thưa đại chúng, là một ngày mình ngủ 4 tiếng, 5 tiếng, maximum là 8 tiếng, là nhắm mắt 8 tiếng thôi. Một ngày 24 giờ mà nhắm có 8 tiếng thôi. Đa số là chúng ta mở mắt. Mà hãy mở thì phải nhìn, mà nhìn thì phải nói. Cho nên rốt cuộc nói tôi là phổ chiếu mà. Tôi đi chùa phổ chiếu, cho nên ai vô đây lạng quạng tôi chiếu hết. Tôi phổ hết. Thưa đại chúng, mình chỉ thấy cái problem, cái chuyện của người khác mà mình không thấy mình. Mà không thấy được mình thì chưa gọi là phổ chiếu. Thí dụ như mình nói, cái người đó chuyên môn là làm cho tôi bực bội. Ok, rồi. Tại sao người ta bực bội? Người ta cũng giống mình vậy đó. Phải ai làm gì họ mới bực bội? Cũng giống như mình nói là người đó làm mình bực bội. Vậy thì cái người kia cũng sẽ có vấn đề, là ai làm cho người đó bực bội? Có thể là mình, có thể con mình, chồng mình, ai đó. Hiểu như vậy chúng ta thương. Người ta đâu phải bình thường tự nhiên bực bội. Thôi có cái gì người ta mới bực bội. Như vậy thấy được cái nguồn cội. Thấy được nguồn cội là thiên nhãn. Đưa tay đến nâng đỡ cứu giúp là thiên thủ. Ngày nào tụng kinh cũng tụng thiên thủ thiên nhãn, nhưng mình không tận dụng, sử dụng được cái chữ thiên thủ thiên nhãn trong đời sống của mình. Thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta nhiều vấn đề lắm, không có ai không có vấn đề đó. Cho nên rồi á, cuộc sống của mình, mỗi người chúng ta phải làm một việc là chúng ta phải nghe lại mình, phải hiểu tận nguồn gốc của mình, để chúng ta tự chiếu soi, để chúng ta tự chuyển hóa. Vì có chuyển hóa, cuộc đời này mới có thay đổi. Đừng có bắt người khác chỉ một chiều thay đổi mà chúng ta không có thay đổi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa liếc sơ cái đống giấy hỏi này, trong này có họ câu hỏi tu là gì. Tu là gì? Tu là hú. Không hú lấy gì tu? Kêu tu hú đó. Nhưng mà mình hú người khác tu mà mình không tu. Thị này chỉ hú mà không tu. Tu hú nghĩa là mình hú người khác tu theo rồi. Nhưng mà trước khi mình tu hú, mình phải tu rị. Tu rị, tu rị đó. Maha tu rị đó. Tiên Mỹ gặp nhau cái này, oh I would like to tell you something. Thấy không? Tiếng Việt mình tu theo là nghĩa là mình tu đi nên ta theo. Mình theo người khác tu mà mình không tu theo. I would like to tell you. Tu theo. Vậy thì mình muốn mọi người tu theo mình. Thì mình phải tu sao người ta nhìn ta ngon lành ta mới theo. Giống như gặp ai cũng khuyên ăn chay đi, mà nhìn mình cho xanh dờn, ốm nhồm ốm nhách rồi thôi, ăn chay kiểu chị tu dám ăn. Có một cái bác kia bác nói, trời ơi khi nào mà tôi ăn chay mà tôi được như ông thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Cái mình ăn chay là một chuyện, mà mình phải ăn lạc nữa. Có một em nhỏ nó nói, hòa thượng dạy nó là sở dĩ hòa thượng khỏe là tại vì hòa thượng an lạc đó con. Nó là người Bắc mà, lạc là đậu phộng. Nghe a nó nghe an nó tưởng ăn, nó nói, má biết tại sao hòa thượng nó khỏe không? Tại hòa thượng nó ăn đậu phộng nhiều lắm. Ăn lạc mà. Thưa đại chúng, là mình đến với đạo Phật á, là đến mình đến với một cái pháp tu để tìm ra cái phương pháp chuyển hóa. Tại vì cuộc đời này chỉ có chuyển hóa thì cuộc đời này nó mới thoải mái, nó mới nhẹ nhàng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị nhìn cái bình hoa, quý vị thấy sao mà nó héo mà lẽ ra thì nó chưa chết, nhìn là nó chỉ gục cái đầu nó thôi. Thì mình nhìn vậy là mình biết là cái này nó thiếu nước. Mình đem nó mình đi nhúng nước cho nó hút cái nước, nó tươi nhuận lên. Mình nhìn đứa con mình sao mấy bữa nay nó thất thiểu quá, thì mình nhẹ nhàng mình đi tìm hiểu để mình giúp con mình. Và đôi khi á, nó không có buồn ai hết á, nhưng mà cái cách sống trong gia đình nó không cảm thấy thoải mái. Có nhiều khi mình nói tao làm gì mày, tao thương mày chứ tao làm gì đâu. Mình thương nhưng mà mình có biết thương không? Biết cách thương không? Tại vì mình thương mà không biết cách thương là nó bị thương, chứ không phải là nó được thương. Thành thương là một cái đúng, nhưng mà cái cách mình thương phải làm cho người ta thoải mái, người ta nhận được cái tình thương của mình. Còn không khéo thì người ta nghĩ rằng mình đang quản chế người ta. Có nhiều khi người ta đi, mình đi vô shopping, thì cái người mà người ta buôn bán, người ta làm việc, người ta phải đi theo mình để giới thiệu hàng. Nhưng đôi khi mình không có nhận ra như vậy, nói rồi đi theo dò dò, giống như người ta đi coi chừng mình ăn cắp vậy. Mà đôi đa phần là chúng ta cứ nghĩ cái negative, cái tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như mà khách mà ra tới cửa mình đi theo tiễn, cái trời làm gì theo tôi ra tới cửa vậy, bộ sợ tôi lấy gì sao mà khổ không. Mà người ta chỉ muốn tiễn mình ra tới cửa cho nó trọn cái bổn phận của người chủ đưa tiễn khách, đó là một. Mà nếu như á, mà người ta mình đứng dậy mình chào mình ra về, người ta quay lưng vô nói sao, người này không biết tiếp khách, khách mới đứng dậy ra cái quay vô lưng vô liền, thì cái gì mình nói cũng được hết trơn. Đó, cho nên mình cứ chiếu mà mình không có thấy. Người ta mời mình đi ăn đám cưới, thân mời cái mình không nói, nhưng mà hễ không thân cái trời ơi, mới quen sơ sơ cũng mời nữa. Mà người ta không mời thì nói trách. Cho nên ở đời nó đâu phải nó đơn giản thôi. Nhưng mà không phải vậy rồi mình chán đời. Tại vì thưa đại chúng là rồi cái mình chán đời, cái mình nói thôi giờ tôi chán đời lắm, giờ tôi vô chùa tôi tu. Chùa ở đâu? Nó cũng ngay trong đời này chứ đâu. Mình tưởng đâu trong chùa là ngon lắm, toàn là Quan Âm với Thế Chí không. À, tới hồi mình vô mình thấy trời ơi Phật Bồ Tát bắt ấn mà sau này mấy người này cung tay. Nhưng mà mình phải thấy rằng chùa cũng không phải là cái chỗ mà gọi là như mình nghĩ. Nhiều khi nó còn te tua tơi tả hơn. Nhưng mà không phải vậy là mình chán. Bởi vì chính cái chỗ đó là cái chỗ rèn luyện mình. Chùa giống như cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân mà luyện ra Tôn Ngộ Không vậy đó. Đạp được cái lò đó có 72 thần thông biến hóa, lúc đó bức cộng long khỉ cũng ra cái nhà. Quý vị nhớ trong phim Tây Du Ký đó, Tôn Ngộ Không bị ở trong cái lò bát quái đó, nhưng mà trong lò bát quái đó có linh đơn, nó uống hết cái linh đơn trong cái lò bát quái đó, đạp luôn cái lò đó, trở thành ra một ông Tề Thiên Đại Thánh. Vậy thì nhớ là chỗ nào dầu sôi lửa bỏng là chỗ đó có linh đơn diệu dược. Uống hết linh đơn diệu dược đó thì mình sẽ trở thành một người Tề Thiên Đại Thánh. Lúc đó có cây thiết bản. Cây thiết bản là tượng trưng cho tâm không dời đổi. Tâm không dời đổi, bất biến, nhưng mà tùy duyên. Muốn kêu nó nhỏ, muốn nó lớn, nó lớn. Tôn Ngộ Không đôi lúc kêu nhỏ xíu lại nhét lỗ tai, rồi khi mà cần hữu sự đem ra dụng, thổi thành ra cái thiết bản, nhưng vẫn là thiết bản. Cái chỗ đó là cái chỗ bất biến tùy duyên của đạo Phật. Trong phim Tây Du Ký, cái chỗ mà Tôn Ngộ Không mà có cái thiết bản mà kêu nhỏ lớn, lớn nhỏ, đó là tùy duyên bất biến. Bất biến mà tùy duyên, nhưng không dời đổi cái bản chất của mình. Cho nên á, mình luộc rau chấm cháo cũng ăn chay, làm nguyên con tôm hùm để lên đó cũng ăn chay. Bất quá là cái người chưa biết ăn, tôi chịu khó tôi làm ra con tôm hùm cho họ ăn. Đến khi họ thuần thục rồi thì
vẫn biết nó là đậu hũ. Bây giờ xin lỗi, cũng gia vị y vậy đó, gói vuông vức là cũng ngon vậy thôi, phải không? Cho nên đó, khi mình hiểu đạo rồi đó, không có chấp cái người kia tại sao cứ ăn chay mà nói mặn. Cái đó là phương tiện mà. Mà đã là phương tiện thì không phải là cứu cánh. Đã là phương tiện thì đâu phải là cứu cánh. Mà đã là phương tiện thì phải quyền xảo. Cho nên nhà Phật nói bốn chữ: phương tiện quyền xảo. Quyền là gì? Là tạm. Chữ quyền là tạm. Thí dụ như giờ ông chủ tịch đã mất rồi, ông phó lên thì quyền chủ tịch, tại ông tạm thôi. Bây giờ còn 2 tháng nữa mới bầu cử mà, thì thôi mình đưa ông này lên tạm. Ông đó là quyền chủ tịch. Thì chữ quyền là tạm. Chữ xảo là gì? Là khéo. Xảo là khéo, chứ không phải là xảo sự chứ kiểu tiếng Việt mình. Chữ xảo là khéo. Như vậy thì phương tiện quyền xảo là người đó biết tạm thời ứng dụng mọi phương tiện một cách rất khéo léo. Có nhiều thầy giảng sư chuẩn bị trong đầu một bài nói chuyện, nhưng mà có thể lúc thầy lên thầy ngồi thầy không nói gì, thầy chuẩn bị hết. Lúc đó thầy nhìn xuống tính chúng và thầy thấy hình như không khí này, cái này nó không hợp, thầy phải nói cái khác. Và có đôi khi á, quý vị sẽ nghe riết rồi, sao mà tôi thấy hình như cũng đậu hũ mì căng không? Dạ, đậu hũ mì căng nhưng mà biết biến chế. Cũng như bịch bột gạo thôi, anh nắm được bịch bột gạo rồi anh pha được tất cả các loại bột. Bột làm bún, bột làm bánh khọt, bánh giò, bột làm bánh ướt gì anh làm gì cũng được, nhưng cũng từ bột gạo. Phương tiện quyền xảo mà. Thật ra cái bánh giò với cái bánh nậm nó có khác gì đâu. Có một cái nằm, có cái ngồi thôi. Cái nằm nằm dẹp ra cái bánh nằm. Nhưng cũng nhiêu, bột cũng nhiêu. Rồi cái anh bánh giò anh cũng nhiêu đó à, mà anh nồi nguyên cục chưa giò. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Rồi cái anh mà anh bánh xèo với bánh khọt nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà anh tại vì đảo vô cái chén kêu cái xèo với bánh xèo. Bỏ vô cái nồi kia kêu cái khọt, kêu cái khọt. Nhưng mà ăn vô cục cũng là cục bột, mà bất quá cái gì cùi cái mỏng dần. Thấy được chỗ đó không? Thấy được cái đó là mình thấy phương tiện quyền xảo. Đây nè, hồi nãy trong này cũng có một câu nè: con tụng kinh ở nhà không xài chuông mỏ được không? Có sao đâu, Phật còn mừng nữa. Phật nói thank you. Con mình thầy nghe mà con gõ làm chi cho nó ồn. Sở dĩ người ta dùng cái mỏ là tại vì ở dưới này nhiều mỏ quá. Sợ mỏ này chỏ mỏ kia. Cho nên thầy phải tạm thời trên này ta xài cái mỏ để lấy một cái mỏ này thắng chục cái mỏ dưới. Ta mới cần cái mỏ chứ con tụng ở nhà mà có một mỏ mà có thêm chi cái mỏ nữa. Thấy được phương tiện cái mỏ. Đâu có gì, tụng kinh có mỏ cũng được, không có mỏ cũng không sao. Vì cái mỏ đó là cái mỏ bằng gỗ, còn cái mỏ líp líp trên này là cái mỏ quan trọng. Đấy, chuông mỏ cũng là phương tiện. Phương tiện mà. Bây giờ đại chúng ồn quá, thỉnh tiếng chuông, nghe tiếng chuông cái trở về chánh niệm. Phương tiện, nhưng mà rất hay. Vì cái có công năng kêu gọi mọi người trở lại với cái giây phút hiện tại. Cho nên mình chiếu được như vậy là mình thấy. Cho nên á, khi mà cái người mà có được cái tâm phổ chiếu rồi đó, người ta không có buồn phiền gì, ta không trách móc gì, mà tâm tư người ta biết cảm thông bằng mọi phương tiện cuộc sống. Pháp Hòa ví dụ như á, mình qua nước này rồi, nó có những cái nó không còn giống Việt Nam nữa. Mặc dù mình rất muốn nhưng mà cái hoàn cảnh nó không cho phép. Thì mình phải phổ chiếu đi. Chiếu cái gì? Mình đang ở đâu? Để mình làm, mình cập, phổ cập. Tiếng Mỹ nó adapt. Mình phổ cập, mình hội nhập được với tất cả mọi người. Cho nên tại sao các vị Bồ Tát để tóc? Tất cả Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền có tóc hết. Tại vì đó là tượng trưng cho tinh thần hội nhập của Bồ Tát. Bồ Tát là hội nhập với thế gian. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là không có tóc. Chỉ duy nhất Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng người xuất gia thôi. Còn tất cả Bồ Tát kia, người nào cũng hình tướng thế gian hết, vàng dòng đeo đỏ hết. Thậm chí mà tay chân chỗ nào còn trống là nó gắn một xoàn vô. Bồ Tát nhập thế mà. Đó là hình ảnh để tượng trưng cho sự nhập thế của Bồ Tát. Bồ Tát có hai loại: Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát bất thôi. Bồ Tát sơ phát tâm là những người Phật tử mới đi chùa đó. Cho nên các Bồ Tát bất thối be nice, để các Bồ Tát sơ phát tâm into. Ta mới vừa sơ sơ tới cửa mà thấy trời ơi, trong này nguyên vàng Bồ Tát toàn là thập bát la hán không. Người nào cũng có võ công thâm hậu hết. Thôi mình lui. Rốt cuộc nhìn tới nhìn lui sao, đời vắng em rồi vui với ai. Tại vì sao? Tại không ai tới được với mình hết. Cho nên rồi rốt cuộc rồi mình chiếu người ta làm sao mà chiếu sáng lòa đi, người ta lui hết, tao không dám tới. Chữ chiếu là để tâm. Thưa đại chúng, cái tâm Pháp Hòa chỉ thuần một việc. Luôn luôn Pháp Hòa quan tâm tất cả mọi người, nếu trong cái tầm nhìn của Pháp Hòa, để không muốn ai mà người ta đến đây người ta cảm thấy lạc lõng. Cho nên những Phật tử nào mới tới, người đầu tiên Pháp Hòa hay quan tâm ăn uống rồi thế này thế kia, để cho người ta không cảm thấy là mình tới đây sao lạc lõng, không ai để tâm tới mình. Còn ví dụ giờ quý Phật tử thuần thành rồi, biết chùa gì, mọi thứ trong này gặp sơ sơ cũng là, nhưng mà những người người ta mới tới quan tâm, cái đó là một hình thức chiếu. Chứ mình có ý gì đâu. Nhưng mà mình thấy người nào mới tới mình phải quan tâm. Nhưng mà quan tâm bình thường chứ không phải quan tâm có chủ đích. Ê coi bộ khá. Đâu có làm mình nghĩ chứ đó. Cho nên Bồ Tát bất thối là bất thối chuyển. Bất thối chuyển vì chúng sanh chúng ta nó ngộ một cái là tâm dễ phát mà khó trụ. Đó là cái chỗ của chúng sanh mắc kẹt. Thấy người ta khổ phát tâm liền, nhưng mà trụ tâm không có dễ. Cho nên tại sao nữ đi chùa nhiều hơn nam? Tại người nữ dễ tâm dễ phát lắm, nhưng mà trụ không có dễ. Giận là có thể cuốn gói đi về. Cho hồi xưa có cái luật là tu một lần rồi không được tu nữa. Nói vậy để cho đừng có chuyển tâm, chứ không thôi là ào ào tôi đi về tôi tu nữa. Về xong 3 ngày sau ai vuốt xuống phone tới, thôi chẳng có chị chùa không có xong đâu, nghe mát uống là hang quả. Hồi nãy tôi phát hỏa, giờ cho tôi ly nước là hang quả, tôi chạy vô liền lại. Rồi 3 ngày sau, nhớ nha, tới đừng có chọc tôi nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, mình là một khúc gỗ mà ông ai đục đẽo thì mãi mãi là khúc gỗ. Còn người ta có đục đẽo thì mới ra ông Phật. Chứ không, ta không đục đẽo thì làm gì ra tượng Phật. Ta không đục đẽo thì đừng đụng tới tôi, vì tôi là khúc gỗ. Hãy cho người ta đụng, người này đẽo một cái, người kia đụng một cái, khoét cái, thành Bồ Tát liền. Cho nên cũng khúc gỗ mà để đó thì ta đi ngang, à khúc gỗ. Nhưng mà ta đun đéo rồi, mồ Phật lại muốn chết rồi. Để quý vị nhìn coi, cái đó là khúc gỗ á, nhưng mà khéo đẽo thành thử kêu cái mỏ. Mà trên cái mỏ có hình con cá. Con cá là tượng trưng cho tỉnh thức. Người sống lúc nào cũng phải mở mắt, không có mê lầm. Mê lầm là đau khổ. Cho nên á, mình là một người Phật tử phải có niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà cái niềm tin của chúng ta không phải là mê tín, mà chúng ta hiểu rõ Tam Bảo là gì, Phật là gì. Phật không phải thần thánh, mà Phật là một người thầy dẫn dắt cho chúng ta. Cho nên quỳ trước tượng Phật lạy 500 lạy, nhưng biết rất rõ tôi không phải đang lạy một tượng Phật, mà tôi đang thực tập pháp vô ngã hạ mình. Tôi lạy bởi vì để biểu tượng tôi nhớ ơn Phật, người dẫn dắt cho tôi trên con đường tu hành. Lại như vậy, lại một cái tượng mà người ta không nói mình mê tín. Cho nên cái việc gì mình làm mà mình rõ ràng cái việc đó thì làm mà không mê tín. Còn không là người ta nói mình mê tín bởi lam ống hiếu. Ví dụ như mình đem dĩa trái cây lên mình cúng Phật, đâu phải Phật cần trái cây đó. Phật ở trong hoàng cung cũng sướng hơn sao, tu chi cho khổ để ăn trái cây không. Dĩa trái cây mà tôi dâng cúng cho Phật là vì muốn nhắc nhở tôi đạo lý của nhân quả. Trái táo, trái cam là quả. Trước khi nó thành quả, nó là nhân cam, nhân táo. Thì tôi như tự nhắc nhở tôi, đời có nhân quả. Hễ gieo nhân táo thì ra trái táo, gieo nhân cam, trái cam. Cho nên đồng thời tượng trưng cho kết quả của sự tu hành. Cho nên dĩa trái cây đôm cao lên, không có để lè phè. Nếu mà là 5 trái thì kiếm cái dĩa vừa nó, để dưới 4 trên 1. Lúc nào trái cây đôm lên là tượng trưng cho vung bồi cái quả. Chứ Phật nào ăn trái cây. Mà thí dụ lỡ mà hôm nay con dâng cúng cho Phật dĩa trái cây, Phật về đây Phật chứng giám giùm con, Phật đưa tay Phật bóc trái táo, có dám ngồi đó có dám ngồi đó nhìn không? Trời ơi, Phật linh quá, hay là bỏ chạy. Vì vậy cho nên mình cúng Phật mà hiểu được cái ý nghĩa của cúng thì người ta không nói mình mê tín. Phổ chiếu là vậy đó. Là mình chiếu soi tất cả trong ngoài trên dưới, thấy mình thấy người mới gọi là cái người tu. Người tu là không phải chỉ thấy người mà luôn phải thấy mình. Cho nên á, người ta hỏi Lục Tổ Huệ Năng, ngài ngồi thiền ngài thấy gì không? Gặp mình bắt đầu mình có cơ hội nổ mà. Trời, hôm qua tôi thấy Phật điển về ào ào trên này. Mà thường nó thưa chữ điển là dấu hỏi, mà rớt dấu hỏi thành chữ kia. Cho nên ngồi thiền đừng có cầu điển, tại vì cái dấu hỏi nó lung lăng nó rớt. Nguyên chữ kia nằm đó không có dấu thế. Ngồi thiền là để định tâm chứ không có điển gì hết. Mà nếu mà điển nào về sao không vô mấy ông thầy, vô mình chứ. Phật mượn Phật du Phật điển Quan Âm, điển Di Đà, điển Thích Ca, mà dựa vô, dựa mấy ông thầy nói cho linh, với mắt chi dựa mình. Mình là người thường ở ngoài đời mà mình nói sao đủ linh. Mà sao không thấy thầy nào có điển hết mà thấy toàn mình không? Không đúng. Rồi ai muốn nói điển nói gì là chuyện của người ta, nhưng mà không phải chuyện của đạo Phật. Đạo Phật không có điển. Cho nên ai mà nói là điển ứng về giáng thế, nói những câu gì, quý vị đừng nghe. Đấy cái đó, nếu quý vị thích nghe thì nhớ là cái đó không phải của đạo Phật. Xác định rõ ràng vậy thôi. Còn cái chuyện của ai muốn nói gì nói, không phải chuyện của mình. Chứ mình ở đây mình không có nói đúng sai. Nhưng mà hễ cái gì là của đạo Phật, ví dụ quý vị thấy chùa nào có để cái sâm, lắc sâm, quý vị biết cái đó của thế gian pháp, phương tiện cho quý vị còn tin cái đó. Nhưng mà cái này không phải của Phật à. Cái này là mình mượn. Mình mượn. Cũng giống như cái hồi đó Việt Nam mình mới qua đó, đâu có Phật gì đâu mà thờ. Đi ra ngoài mấy cái chỗ mà garden bán mấy cái đồ vườn tược, thấy anh để mấy Phật mà để anh để ngoài vườn á, bưng về anh tượng. Rồi cái thì thường Phật ngồi ngoài vườn mà, ngồi thấp thấp vậy thôi. Cái đi ra ngoài chợ shopping thấy có cái đồng hồ, Thì trong cái đồng hồ đó nó có 12 cái số xung quanh vậy nè. Rồi giữa nó có mấy cái màu nó chóe chóe ra. Ô cha. Rồi lượm đem về lột hết số ra, để sau lưng ông Phật làm hào quang. Mượn. Mượn ráp vô. Đó là phương tiện. Nhưng mà mình, tất cả những cái đó là phương tiện mà mình rõ. Tôi thích xin xăm, cho nên tôi xin xăm. Hễ được cái xăm nào tốt cho tôi vui, tôi đi làm nguyên ngày. Có nhiều vị đi ngủ, trước khi đi ngủ lắc xăm, coi coi ngày mai sao. Mà hãy lắc ra nhầm cái xăm xấu bỏ vô lắc lại. Lắc đến khi nào mà ra cái xăm tốt cái đi ngủ. Trời ơi, Pháp Hòa tới mà thấy lắc sao nhiều quá, rồi nó thôi đưa đây qua lựa cho. Lựa cái nào tốt bỏ vô hết. Rồi tối ngủ lắc chừng hai cái nó văng ra rồi yên tâm đi ngủ. Cho nên là mình xin xăm, lắc cái ống xăm để mà xin coi Quan Âm bữa nay nói gì đó ha. Nhớ cái đó là phương tiện của thế gian pháp chứ không phải của Phật pháp. Ở đời này đã có hai pháp, một là thế gian pháp, hai là Phật pháp. Mà cái gì của Phật pháp á, thì nó không có cái đó. Phật pháp là chỉ cho mình lẽ thật, chứ không có dựa dẫm. Nhưng mà nếu tất cả những cái gì chúng ta làm là phương tiện, ví dụ quý vị ghi tên cầu an cũng là một phương tiện đó. Tại vì mình tâm mình bất an, mình sợ bệnh, sợ chết, ghi tên lên chùa cái mình cảm thấy mình yên là mình có gửi gắm mình cho Phật rồi. Rồi mình nhờ thầy tụng cho mình thời kinh đó, mình yên tâm lắm. Cho nên cũng một phần tâm lý. Vừa rồi Pháp Hòa đi đến một gia đình Phật tử, ta mời tới để tụng cầu an. Bà bệnh dữ lắm. Thì Pháp Hòa mới tới tụng thời kinh, thì bà kỹ mà cúng theo Việt Nam vậy đó. Cô chà bắt mấy đứa cháu ngoại ra, nó quỳ nó lại đủ kiểu. Cái mình sợ mấy đứa nhỏ nó không hiểu, nó nói này chắc đạo Phật à. Pháp Hòa phải kìm giờ nói chuyện đi đó. Này, con biết không, người lớn tuổi thường bệnh hay sợ lắm. Cho nên thầy với mình, với con làm cho bà ngoại yên tâm nghe. Mình comfort bà ngoại để bà ngoại feel better. Mình nói cho nó hiểu là cái hình thức này là một hình thức tâm lý, trị tâm lý bệnh. Chứ không thôi nó nghĩ trời đạo Phật vậy đây sao. Mình sợ nó hiểu lầm cái ý chính. Cho nên á, Phật là tỉnh giác. Người có tỉnh giác, tỉnh giác cái gì? Lời nói, hành động, suy nghĩ. Mình có tỉnh giác được cái đó thì sao? Không có tai nạn, tại vì đâu có gây thù chuốc oán với ai. Còn mình mà quý vị thấy không? Người ta Pháp Hòa hay đùa. Thường thường ở trong phim Tàu nó thiện tai, thiện tai. Cái ta hỏi vậy thầy, thiện tai là thiện tai là gì? Quá nói không thiện thì sẽ có tai. Thật sự cái chữ đó phải đọc là thiện thay, tức là lành thay. Ở trong tiếng Việt mình dịch lại đó, Phật hay nói lành thay này thiện nam tử, thiện nữ nhân gì đó. Nhưng mà tiếng âm Hán ta đọc là thiện tai, nhưng mà tiếng Việt mình dịch lại phải dịch đúng sát nghĩa là lành thay. Ví dụ có một vị Bồ Tát nào hỏi Phật một câu hỏi, Phật nói lành thay. À, hay là quý thầy hay đáp lại cái lời khải tác bạch, quý hóa thay, quý hóa thay. À, hôm nay là ngày lễ holiday mà quý vị không đi chơi, quý vị chịu khó về chùa, quý hóa thay, quý hóa thay. Lành thay, lành thay. Như vậy thì sở dĩ chúng ta có tai nạn một phần trong cuộc sống là vì chúng ta không khéo thúc liễm sáu căn của mình. Cho nên là mình đi đâu mình cũng thấy lỗi, nghe ngóng chuyện người mà không nghe chuyện của mình. Thật ra nó thiếu cái chỗ phổ chiếu đó. Mà rốt cuộc rồi cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, tu thì cũng có tu, nhưng mà hình như mình không có an lạc. Không có an lạc vì mình đi chùa mà mình không có thấy. Rồi người khác nhìn mình, người ta thấy rõ ràng mình có không có an lạc. Mà tới gần mình người ta cũng ngán nữa. Tại vì người ta thấy là mình hình như ăn chay mà không phân lạc. Cho nên tại vì từ cái trong lòng mình nó chiếu ra cái không phải là của mình, hay là chiếu cái đó nó quá nhìn nhiều những cái negative. Cho nên tại sao mà chúng ta thường hay nói Phật phóng hào quang. Chữ hào là gì? Chữ quang là ánh sáng, chữ hào là từng sợi nhỏ. Chữ hào quang nghĩa là vậy đó. Đừng có lầm là hào quang là bắn xéo xéo xéo, tại có đó phim tàu. Nó phải làm vậy để cho ta thấy được cái ánh sáng. Nhưng mà thật nghĩa của chữ hào quang là chiếu rất tinh vi, chúng ta không thấy được. Nhưng mà để nói lên cái chỗ hào quang, buộc lòng người ta phải làm cho nó sáng, cho mình nhìn thấy để biết đó là hào quang. Chứ thật sự hào quang không thể thấy, nhưng mà cảm được. Phá Hoà ví dụ, một cái người đó, người ta tu, người ta có an lạc, người ta có thảnh thơi, mình nhìn từng bước chân đi người ta mình biết. Nhìn cái nét diện mạo người ta mình biết, người ta có an lạc, người ta có thảnh thơi. Còn hôm nào trong tâm mình mà rầu sầu khổ lụy, thấy biết không? Biết. Nó tỏa ra liền. Mà người ta đâu có nói là hào quang, nhưng mà thật sự đó là hào quang. Hào quang lu mờ hay hào quang sáng? Ở trong kinh nói á, người ở cõi trời mà sắp hết phước mà đọa xuống thấp hơn cõi trời, như là loài người hoặc là súc sanh địa ngục vậy đó, thì người ở cõi trời thường hiện ra năm cái tướng. Người ta gọi là ngũ tướng suy hao. Trong đó có một cái tướng là ánh sáng lu mờ dần. Thì con người mình cũng vậy. Nếu mà trong tâm mình là phiền não khổ đau đủ thứ, thì tự nhiên nhìn từ cái nét mặt tới lời nói, cái đi, cái đứng, cái nhờ vả của mình, nó không còn dễ thương nữa. Ánh sáng nó mất rồi. Hoa trên đầu héo, tại vì thường thường chư thiên hay dắt hoa trên đầu, thì con người mình là gì? Nụ cười héo. Ánh sáng giảm, tâm lý bồn chồn bất an, đêm ngủ không được, thường thấy ác mộng. Mồ hôi trong người nó rịn ra. Thường thường chư thiên là mồ thơm, chúng sanh mình mới mồ hôi. Chư thiên ở trên kia là mồ hôm, nhưng mà khi hết phước là mùa mồ thơm nó không còn, nó kêu mồ tổ. Là mồ hôi. Bây giờ quý vị lấy năm cái tướng suy hao cõi trời mà suy ra cõi người mình có không? Khi mình lo lắng là người mình bất an, tâm lý mình bất an, gương mặt không tươi, không cười được nữa. Đó là hoa héo đó. Mình làm cái gì người ta không cảm, nó hồi hộp, nó làm sao đó. Đêm ngủ không được, thấy những cái điều không lành. Đó, thì năm cái tướng đó nói ở cõi trời, nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta nghiệm lại, nhiều khi cái phước của chúng ta đang có đây giống như cõi trời rồi. Sáng ra muốn ăn là thôi, quá trời breakfast, đủ kiểu hết. Ăn lunch cũng vậy, ăn trưa, ăn chiều, nói chung là nói về thức ăn thì vô số. Nói về cái mặt thì cũng vô số. Nói về móng tay, móng chân cũng vô số. Cho nên nếu mà nói phước đó, mình đang ở cõi trời đây nè. Nhưng mà thiếu phổ chiếu là mình đang có phước á, mà mình cứ dụng cái phước mà không tạo phước thêm là phước nó hết. Phước nó hết. Mà phước hết thì khổ. Vậy thì phước là gì? Là điều kiện mà thuận lợi. Ví dụ như ăn biết ngon là phước đó. Tại sao ta cũng ăn giống mình mà ta ăn ngon lành, mình ăn không ngon? Mình nói này sao dở quá vậy? Dở làm sao ta bán? Nó phải ngon ta mới bán được chứ. Mà tại mình ăn không ngon, vậy không phải lỗi người ta, mà vì mình không có cái phước về ăn uống. Cho nên cái phước là điều kiện, chứ có điều kiện mình nhận diện tất cả mọi sự vật. Ví dụ quý vị nói trời ơi, tới nghe giảng gì mà ngồi dưới đất nhẹ. Ngồi dưới đất còn đỡ hơn ngồi ngoài sân. Cho nên cuộc sống của mình á, muốn có phước không? Phóng ra ra. Trời sao bữa nay tôi ngán cơm quá. Quán lại phổ chiếu liền, hỏi trại tị nạn sao. Ăn cơm ngon liền. Chứ sao tiệc này tôi không biết mặc cái gì nữa. Hồi mới qua có gì để mặc. Phổ chiếu đó. Cái đó là phổ chiếu đó. Cho nên mình phổ chiếu được rồi nên... Sao chồng tôi không giống chồng ta? Nếu giống chồng ta đâu phải chồng mình. Hiểu được như vậy thì mình là phổ chiếu. Cho nên rồi từ đó mình sống với cái, mình sống với cái gì, cái lý của phổ chiếu, thì cuộc sống mình an lạc liền. An lạc liền. Nói trời ơi, năm nay tôi mới có 80 mà sao đau quá. Trời đất ơi, có nhiều đứa nó mới có 30 mà đau hơn mình. 80 mà ngồi sao vậy? Trời ơi, không lẽ đợi trăng. Hôm qua, hồi tối, ngồi giảng ở Richmond, xong rồi ngồi chơi với ni sư trụ trì. Cái ni sư hỏi, sao thầy, thầy thấy chùa này sao? Phá Hoài nói chùa này nhiều sao lắm. Mình tâm mình bình an, chả thấy gì hết. Ví dụ như mình tới nhà ta mà mình có cái tâm ý là muốn dòm ngó coi ta giàu nghèo, cái mình thấy liền điểm đó, tôi thấy nhà này có bộ không khá. Vì mình tới đó bằng cái tâm gì? Còn mình đến với cái gì? Cái vô tâm. Chữ vô tâm này không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không có một tâm niệm xấu. Cho nên nhà thiền mới nói đó, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Gặp cảnh mà tâm mình bình an, chữ vô tâm đây không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, mà chữ vô tâm này là mình hiểu rõ, biết rất rành, cho nên tâm mình bình lặng. Chứ có gì đâu, đối cảnh vô tâm. Chứ không phải là cái chữ vô tâm trong nhà Phật muốn nói là mình lạnh cảm với tất cả. Cho nên là cái cô gái mà cô ôm ông thầy, hỏi thầy ơi, giờ thầy cảm thấy làm sao? Hey, how do you feel when I hug you? Ông thầy nói tôi giờ giống như cái cây khô ở trên vách núi á. Nghĩa là tôi bây giờ tâm tôi tu hành đến cái chỗ mà không còn, nghĩa là tình cảm gì với ai nữa hết. Mình mà nghe vậy mình nói thầy này tu dữ dội, nhưng mà cái bà già kia bà tu hơn, nói ông thầy này tu chưa tới. 3 năm sau bà kiếm cô gái đẹp hơn nữa, ôm ông thầy lần nữa, thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Cô ôm tôi, cô cảm là sao? Cô biết. Cô được, tôi được cô ôm, tôi cảm là sao? Tôi biết. Chỉ có hai người mình biết. Nó mới có cái bài hát chỉ hai đứa mình thôi nhé đó. Chứ cái bà già kia là người thứ ba, sao biết chuyện của mình? Phải không? Đừng nói chuyện ba người. Ở cái chỗ đó bất khả tư nghi. Chỗ bất khả tư nghi. Nghĩa là hồi đầu là thầy sống bằng cái vô tâm, lạnh ngắt tôi ôm mà không biết tôi ôm là vô tâm đó, lạnh cảm đó. Còn bây giờ thầy ôm tôi, tôi ôm thầy chứ. Quên. Hột dịch còn lộn phúng chi mình. Hột dịch còn lộn phúng chi mình, lộn là chuyện mình. Là cô gái ôm mình. Mình thí dụ mình biết cổ đang ôm tôi, nhưng mà tâm tôi không có gì hết. Cũng giống như ông thầy mà ẵm cô gái qua cái bờ hồ vậy đó, cổ té rồi ông thầy bưng qua, rồi thầy để cổ xuống cái thầy đi về. Còn ông thầy không ôm mà ông bực. Không biết ông bực vụ gì, một là không được ôm. Nhưng mà không nói. Đi tới cái đoạn kia ông nói thưa huynh là tôi nãy giờ tôi phiền sư huynh lắm, sư huynh tu mà sư huynh không có giữ giới, tại sao sư huynh ẵm cô gái đó? Ông sư huynh ông nói sư đệ, tôi để cổ xuống từ đằng kia rồi mà sao để còn bưng cổ tới đây. Tôi là cái người ẵm cổ, nhưng mà trong lòng tôi đâu có ẵm. Tôi thấy cổ té thì tôi ẵm cổ qua, xong rồi tôi đi, có gì đâu. Còn em không có ấm, mà em ẩm ổng trong lòng. Cho nên rồi cái cô gái khác chèo đò, ông thầy ông đi cái ai cổ lấy có 1 đồng à, riêng ông thầy ông lấy 2 đồng. Ông thầy nói tại sao cô kỳ vậy, mọi người cô lấy 1 đồng mà tôi cô chạc tôi tới 2. Cổ mới nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. À mà cũng đúng, nè ông nhìn cổ thiệt. Nên là ông chịu thua, ông trả 2 đồng. Lần khác qua đò, cổ lấy ổng 3 đồng. Cổ nói lần này tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ con biết thầy không nhìn con thẳng, nhưng thầy nhìn con qua làn nước. Lần thứ 3 cổ chạc 5 đồng. Kỳ này tôi không có nhìn cô thẳng, tôi không nhìn qua nước nha. Dạ con biết thầy nhắm mắt, thầy tưởng tượng con. Cái đó là cái gì? Cái đó là hữu tâm. Và cái người kia ta nhận biết cái cách của mình. Ở đây Pháp Hòa muốn nói, muốn thưa với đại chúng là cái Pháp Hòa muốn nói một vài câu chuyện để đại chúng hiểu thế nào là vô tâm theo nhà Phật. Chữ vô tâm phải là mình lạnh cảm thờ ơ, nhưng mà mình làm nhưng mà không dính. Cái đó mới là phổ chiếu, và cái đó chính là Quan Âm. Cho nên nếu mà nói Quan Âm là Bồ Tát á, cái câu người ta tán Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ chân châu, độ nhân châu. Mình dịch tạm dịch cái bài đó, đại sĩ Quan Âm rất tuyệt vời, cánh tay cứu độ khắp muôn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Cuộc đời này là một biển khổ, mà nếu mà chúng ta chỉ expect, tức là chúng ta chỉ bắt buộc phải có một Bồ Tát nào với hình dáng của Quan Âm, thì tội nghiệp cái vị đó quá. Tại vì cái vị đó sẽ không đủ sức để mà đi. Mà mình phải nhận ra tất cả mọi người xung quanh mình, ai có khả năng giúp mình đều là hiện tướng của Quan Âm hết. Thôi chuyện đó chiều nay nói, giờ nói nó hết phim. Khổ hải thường thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, ngàn nơi cầu thỉnh ngàn nơi có mặt. Được dịch ra tiếng Việt là không đâu cầu thỉnh mà không ứng, khổ hải thường tác độ nhân châu. Trong biển khổ thường tạo ra cái phương pháp độ người một cách viên mãn. Biển khổ thuyền vong cứu độ đời. Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn nói rõ hơn nữa 2 chữ phổ chiếu, để rồi đại chúng nắm 2 chữ phổ chiếu này thành pháp tu. Và đại chúng nhớ ha, mình có pháp danh là một pháp tu, tên Phật là một pháp tu, hiệu chùa là một pháp tu. Đặc biệt như vậy, phổ chiếu là mình chiếu soi rộng rãi, thấy gần, thấy xa, thấy ta, thấy người, thấy phải, thấy quấy, thấy đúng, thấy sai, thấy hiện tại, thấy quá khứ. Người sống mà chỉ biết cái xưa không biết cái nay cũng không được. Cho nên hồi xưa ta có câu tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Tri kim bất tri cổ là người chỉ biết cái nay mà không biết cái xưa. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ, người đó mù mờ về cái xưa. Nhưng mà nếu là tri cổ bất tri kim, chỉ biết cái xưa mà không biết cái nay, thì sống trong đời này nhưng mà khổ lắm. Cho nên người ta nói sống như người chết đuối, vị chi lục trầm. Lục trầm là ở trên đất này nhưng mà như chìm dưới nước, sống mà không đáp được cái hiện tại, cứ nuôi cái quá khứ, cứ nghĩ cái xưa đó, biết cái xưa mà không biết cái nay. cái này khổ, cho hai cái cũng không nên, phải biết hai thứ. Pháp Hòa nói lại ha, tri cổ tri kim bất tri cổ, biết cái nay mà không biết cái xưa thì vị chi manh cổ. Manh là mù mờ, không biết cái cổ. Nhưng mà người mà chỉ tri cổ bất tri kim, vị trí lục trăm, mình biết được như vậy gọi là phổ chiếu. Mình trách người một, trách người mười, bởi ta bạc trước nên người tệ sau. Qua sông cần phải có đò, phải không? Nếu như đường liền thì ai phải lụy ai? Qua sông cần phải lụy thiền, lụy thuyền. Nếu như đường liền, ai phải lụy ai? Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta không thể sống một mình, sống độc lập, mà chúng ta sống bằng cái gì? Bằng sự nương tựa lẫn nhau. Cái mùa này ở Mỹ đang celebrate, đang tưởng niệm lễ tạ ơn. Tạ ơn ai? Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho cuộc đời này. Ví dụ sáng hôm nay chỉ cần ngồi đây thôi mà chúng ta có tư duy, có phổ chiếu một chút thì chúng ta thấy trời ơi quá chừng ơn. Ơn người tạo chức, ơn người có chùa, ơn người đứng ngoài lạnh để mà chỉ dẫn xe cổ, ơn cái ông phi công chở Pháp Hòa quá. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta thấy rằng chúng ta mang ơn vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh trên cõi đời này, hữu tình, vô tình, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này chúng ta cần phải sống. Sống để làm gì? Quý vị có nhớ không? Vì đất nước cần một trái tim. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống? Vì đất nước cần một trái tim. Cuộc đời này mình làm cái gì bằng trái tấm lòng của mình nó cũng đẹp hết á. Dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một miếng bánh. Cho nên nó không phải chỉ tạ ơn cha ơn mẹ, mà nhìn ra mình thấy ơn vạn loại chúng sanh. Vì thấy có ơn với họ, cho nên mình phải phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thật sự nếu mà không có đại chúng làm gì có Pháp Hòa. Cho nên Pháp Hòa sống là nhờ đại chúng. Vì mình sống mình biết mình nhờ đại chúng, cho nên đụng mình không cháy. Còn nếu mình thấy là mình độc lập, mình là người số một, thì mình không thấy mình mang ơn ai hết cả. Vì mình thấy mình có ơn cho nên mình phải sống. Sống để mà mình làm được gì cho mọi người. Ngày nào mà người mình còn làm được cái gì mà người ta nhờ mình á, là mình làm đi. Tại vì chắc gì mình có cơ hội làm nữa. Đừng có vì giận hờn vu vơ rồi bỏ làm. Ví dụ như mình nấu xôi giỏi, nấu chè hay, ngon, ta nhờ, nếu có thời giờ, có sức khỏe làm. Còn cái chuyện buồn phiền, giận hờn gì đừng quan tâm. Tại chính cái đó mà nó làm cho mình thối lui, mất cơ hội tạo phước. Con người của mình nó có cơ hội tạo phước nhiều lắm, mà tại mình giận hờn người ta, mình không chịu làm. Rồi mai mốt muốn làm, không được cơ hội. Quý lắm. Cho nên tại sao Pháp Hòa bệnh đủ thứ mà Pháp Hòa vẫn phải đi? Pháp Hòa mà không, tại không kê bệnh với đại chúng đó. Chứ Pháp Hòa mà chịu kê là Pháp bệnh nhiều lắm. Sáng nào cũng cả đống thuốc vậy. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng ngày nào mình còn thở, mình còn đi, còn sống được, mình phải làm. Cho nên Pháp Hòa thường tâm niệm đó. Đến một lúc nào đó mà bác sĩ tuyên bố là thầy không xong rồi, thì chừng đó mình mới dừng cái sự làm việc của mình. Nhưng mà chắc ngày đó cũng tới thôi chứ không có đâu. Cho nên á, mỗi ngày á, mình ngủ dậy á, cái chuyện đầu tiên là mình phải cảm ơn. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Nói theo Phật học, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Sáng nào ngủ dậy, cảm ơn đời cho tôi thêm ngày nữa sống. Có nhiều người ngủ rồi đi luôn, đâu có cơ hội trở lại đâu. Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Vì không ai có bảo đảm được mình có cái gì ngày mai. Tôi đã được gì hôm nay và tôi sẽ mất gì sáng mai. Cho nên á, cái thiền của đạo Phật là vậy nè. Chỉ cần khi mình giận hờn lên, mình đủ thứ phiền não, nói với mình một câu: cái chết với ngày mai cái nào tới trước? À, ngày mai tôi gặp anh nha, chắc ngày mai được không? Cái chết nó đến trước ngày mai nữa. Thưa đại chúng, thấy được cái đó là tu theo Phật. Tu theo Phật không làm cho mình yếu thế, yếu hèn, chán đời, nhưng mà cho chúng ta sức sống. Vì thấy được cái bản chất thật của cuộc đời là mỏng manh, giòn bở, cho nên chúng ta tỉnh giác, chiếu soi trong mọi giây phút sống của mình. Phật không làm được gì cho mình nếu mình không nỗ lực mình tu. Phật không làm được gì, mà cái Phật có thể làm cho mình là Phật cho mình cái phương pháp để mình ứng dụng mình sống. Pháp Hòa hay ví dụ, mình thương ai mà mình thương đến mức độ là mình móm cho người đó muỗng cơm, nhưng thủy chung cuối cùng người đó phải là người tự nuốt cái muỗng cơm đó để người đó có thể no lòng. Mình không thể nào làm gì khác hơn. Thương đến mức là mình nấu sẵn và móm cho người đó muỗng cơm. Thì sự tu hành của mình cũng vậy. Cho nên sự chuyển hóa của tự thân là một việc làm cần thiết cho cuộc đời này. Ai cũng có tật hết á, nhưng mà tật thì có thể sửa, sửa không được nhiều thì cũng sửa ít. Chứ không thể nói tôi tật vậy tôi không muốn sửa. Mình không muốn sửa nghĩa là mình chưa thương người thân. Mà có thương người thân là sẽ cố gắng sửa mình. Mà người đó nhiều khi á, quý vị biết nhiều lúc Pháp Hòa ôm đệ tử, mấy chú mấy thầy bây giờ là có thầy đệ tử lớn bây giờ là gần 30 tuổi, nhưng mà đi học về mà chào Pháp Hòa thầy trò vẫn ôm. Mà đôi lúc Pháp Hòa nựng: con có biết thầy thương con lắm không? Mà thương lắm. Nhiều khi đi học về Pháp Hòa sợ tối, đại học á, đi về tối sợ ăn khô Pháp Hòa canh. Đi học về và xuống và nấu cho một chén bánh canh. Mà lúc mà hỏi ăn bánh canh không con, thấy im lặng mà mắt sáng lên: ngồi đó đi, 5 phút nữa có chén bánh canh. Vô bếp 5 phút sau mình nấu được tô bánh canh cho đệ tử mình ăn mà mình vui lắm. Thì Pháp Hòa biết chắc rằng người mẹ, người cha mà nấu cho con mình ăn họ cũng vui như vậy. Tại vì mình thương đệ tử mình như vậy thì cha mẹ thương con còn hơn thế. Cho nên rồi Pháp Hòa thấy uống một miếng nước, ăn một cái bánh, làm cái gì Pháp Hòa thấy là biết bao nhiêu ơn tình ở trong đó. Ngày hôm qua có hai Phật tử, hai vị đạo chúa, hai bác đem lên cho qua cái khăn. Nói thưa thầy, con bên nhà thờ mà con thích nghe băng thầy lắm, ngày nào con cũng nghe. Rồi con làm cho thầy cái khăn. Cái Pháp Hòa nói làm khăn mình quên đi. Nói làm khăn ngồi vừa một mỗi mũi niệm Phật á. Dạ không, con không có niệm Phật, con nhớ thầy. Cái Pháp Hòa nói liền: ô, như vậy là bác niệm tăng. Bởi vì trong Phật giáo mình có ba cái niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng. Nếu mình không niệm Phật, mình không nhớ kinh, mình nhớ thầy thì là niệm tăng. Bác nói con ngồi con làm cái khăn này mà con nhớ thầy, mà bác ở bên nhà thờ. Rồi không phải một việc đó mà vô cùng vô tận những cái ơn nghĩa mà chúng ta tiếp nhận trong cuộc đời này. Cỏ, cây, đất, trời, mưa, gió, tất cả. Cho nên khi chúng ta làm lễ tạ ơn, không phải chỉ tạ ơn những người mà xung quanh này, mà có những người ở rất xa mà người ta cũng trợ duyên cho mình. Có phải không? Cho nên thấy được như vậy gọi là phổ chiếu. mà phổ chiếu như vậy rồi chúng ta sống sao? Sống bằng cái tĩnh lặng chiếu soi. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ nói bốn chữ thôi: tịnh mà thường chiếu, vắng lặng nhưng thường sáng suốt, chiếu nhưng mà thường tịnh, nghĩa là vẫn sáng soi nhưng mà lòng vẫn bình an. Hai cái chữ mình đọc: tịnh mà thường chiếu, chiếu mà thường tịnh. Hai chữ tịnh chiếu. Chữ tịnh là vắng lặng, vì mình có vắng lặng cho nên mình mới chiếu soi, phải không? Chiếu soi, chiếu soi nhưng mà không rực rỡ trong cái vắng lặng. Tịnh mà thường chiếu, rồi cuối cùng là gì? Chiếu nhưng mà thường tịnh. Chúc đại chúng an lạc. Bây giờ mình có thời giờ trả lời câu hỏi không? Chỉ có mấy câu thôi. Hồi nãy qua cũng trả lời được hai câu rồi. Thưa Thầy, con của con sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên không biết về Phật Pháp. Thỉnh thoảng con bắt chúng đi chùa làm công quả. Con muốn hỏi như vậy chúng có được hưởng phước không, khi việc làm không phải từ tâm muốn làm? Nó làm thì nó cũng có phước, nhưng mà cái phước này nó chỉ là phước hữu lậu chứ không phải là phước vô lậu. Nhiều khi mình là người đi chùa, chẳng hạn như mình nè, mình muốn đi chùa làm công quả, nhưng mình vô mình làm dọn dẹp, rửa chén, quét nhà, nấu ăn, đó là phước vô, phước hữu lậu. Hữu lậu là gì? Phước này nó limit, nó có hạn chế, nó có hạn lượng, xài hết là hết. Ví dụ như đời này nè, mình có tuổi thọ, nhưng mà tuổi thọ này là hữu lậu, tại có ngày nó hết, phải không? Mình có ăn, có mặc, đó là phước hữu lậu, tại vì tất cả cái này có ngày nó hết. Nhưng mà cái vô lậu là gì? Vô lậu là cái phước này nó vô cùng vô tận, không phải do mình làm mà do mình tu. Ví dụ như bây giờ người ta, mình làm rửa chén, rửa chén xong cái người kia lại cầm chén mình lên, rửa gì mà xà bông không vậy? À, là bắt đầu mình nước mình nó sôi hơn nước nóng mình đang rửa chén đây. Nhưng mà phải nhớ là thôi giờ giây phút đó mình tỉnh thì mình chiếu lại, hồi nãy mình định chiếu cô kia rồi đó, tại cô kia chiếu mình. Người gì mà đi tối ngày đi soi mói người khác? Ôi, cảm ơn chị, tại không có chị là em rửa chén dơ rồi. Cảm ơn người ta nhắc mình, hồi nãy mình người ta chiếu mình rồi mình định chiếu lại, nhưng mà giờ chiếu lại mình trước. Cái mình nói, ồ cảm ơn chị thấy được cái dơ chị chỉ cho em. Ngay cái chỗ đó là vô lậu, phước vô lậu. Đứng rửa cái chén là phước hữu lậu. Vậy thì bây giờ thay vì đây là bắt chúng đi làm công quả, giờ đừng bắt, áp đảo nó. Thưa đại chúng là như thế này, ăn thua cách mình nói thôi. Con mình đi chùa mình volunteer, mình làm thiện nguyện, đâu cần phải xài chữ công quả chi với nó. Nó đâu hiểu chữ công quả là gì, mà chính mình nói chứ mình cũng có hiểu công quả là gì đâu. Mình nghĩ vô chùa làm cho cố vô kiểu công quả vậy đó, nhưng mà ôm nguyên một cái bom, một cái túi quả lụ vậy. Ăn thua cách mình dùng chữ mình khuyến khích. Mình đi vô chùa mình volunteer, tại vì trong chùa nhiều bác lớn tuổi lắm, senior. Thì bây giờ con đi vô senior home, con đi vô hospital, con giúp mấy người già. Thì ở trong chùa cũng giống như một cái community của nhiều người già, ta rửa chén không hết, ta làm việc thôi, mình vô mình giúp người ta rửa chén làm việc. Nó thấy là nó không thấy công quả gì hết đó, nó vô đây nó volunteer. Quý vị hiểu ý mà nó không? Theo cái cách mình nói thôi. Đây rồi cái câu chuyện này, Pháp Hòa có một cái Pháp Hòa ví dụ cái thứ khác nữa. Mình hay nói với con mình á, ăn hết ở trong chùa mà ăn hết tội lắm nghe không? Một hộp cơm là một con dòi biết không? Rồi là lần sau nó khỏi vô đây nữa. Mình nói cách khác, con ráng ăn hết, cũng giống như mình tập vậy đó. Việc gì mình làm mình phải làm cho nó xong. Thậm chí nó làm việc nửa chừng nó bỏ, không có la, kêu nó lại. con phải làm cho xong, con phải tập làm. Tại vì việc làm mình cứ làm bỏ mứa nửa chừng vậy nè, làm mai mốt mình thành có thói quen, việc gì mình làm nó cũng lung tung. Thấy nó để đôi dép không ngay, con đứng lại con xách đôi giày ngay. Tại vì mình tập, mình training mình. Con xách đôi giày ngay là con tập cho con. Đừng có nói tội lỗi gì cho nó hết trơn á, không có cái gì tội lỗi cả. Đạo Phật không phải vô đây để rồi coi ai làm gì cũng bắt tội. Mà để ý coi, Phật tử mình không khéo là cái gì cũng tội hết á. Đi chùa nghe ông thầy, hai ông thầy tội chết nghe. Gặp thầy phải xá nghe, mô Phật. Nói hai là mình mừng rồi. Rủi nó gặp mình nó kêu ba. Nó kêu ba nó, ê ông thầy không tu không có con mới. Trời đất ơi, nó không muốn nó hai, không muốn nó ba. Mà nó ba chắc gì mình nhận ba không mình, hay là mình nghĩ ra chữ khác. Nó ủa sao con thầy vô chùa. Nó hai là được rồi. Bây giờ nó ở Mỹ mà nó biết gì đâu. Khi mà nó vô đây lâu thì tự nó hiểu. Cũng giống như hồi mình đã mới qua nước Mỹ, mình biết gì đâu. Kêu người ta toàn là kêu ngón giữa không. Không biết ngón giữa nghĩa gì. Nhưng khi mình hiểu ngón giữa nghĩa gì thì mình co ngón giữa lại đưa ngón khác. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên á, mình là cái người phổ chiếu, nghĩa là mình biết mình đang ở quốc độ nào, chúng sanh mình đang nói là căn cơ nào, để mình có thể soi rọi ánh sáng đó tới nó. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đường sáng quá mắt mình chó thì mình phải đeo cái mắt kiến vô. Mắt kiến đó nó đen thùi à, mà treo vô làm chi? Để cho nó bớt cái ánh sáng, mình lái cho nó dễ. Vậy mà có những lúc lột cái mắt kiến đó ra để nhìn cho thật là sáng. Có những lúc mình cũng muốn tối tối một chút, phải không? Ngủ cũng phải tắt đèn, mở đèn ngủ cũng được. Đó, thì cuộc đời nó cũng vậy thôi. Có đôi lúc nó cũng phải mờ mờ, tại vì mình phải thích ứng với hoàn cảnh. Quý vị hiểu cái chỗ mà muốn nói vậy. Cho nên mình không có bắt con đi làm công quả, mà mình khuyến khích nó đi làm việc thiện, đi volunteer. Rồi thỉnh thoảng á, đừng có một chỗ không giao, lâu lâu dẫn nó đi vô nhà già, đi chỗ này chỗ kia thôi, để nó thấy bình đẳng, để nó thấy là cái tâm công quả của mình bình đẳng, không phải là chỉ một chỗ. Thành thử ở cái chỗ này gọi là phương tiện quyền xảo. Còn mình á, nhiều khi mình đi chùa mình có phước, mà mới phước hữu lậu thôi, mà phước vô lậu không có. Tại vì ở cái chỗ nãy mình muốn nói đó. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ nè, tất cả những gì chúng ta đang hưởng trong cuộc đời này chỉ là phước hữu lậu thôi. Nhưng mình phải chuẩn bị tâm lý vô lậu là lỡ nó mất bình an, đừng có khổ với nó. Tại vì hễ cái gì hữu thì có ngày nó thành vô. Hễ cái gì có tướng là có ngày nó thành vô tướng. Hễ có trẻ thì phải có già. Già là tại mình đợi khi nào da nhăn tóc bạc, ăn không còn biết ngon, cười thấy nú không kêu già. Chứ thật sự mình đang già trong từng giây phút. Mình tưởng đâu là nằm ngay đơ kêu chết, mà thật sự mình chết trong từng ngày mình đang sống. Đúng không? Mình sống, nếu mình không chết, từng ngày làm gì có cái điểm chết cuối cùng. Cho nên cái khi mình nhắm mắt hết thở thì nhà Phật gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Còn mà chúng ta đang thay đổi mỗi ngày đây nè, đạo Phật gọi là bất tư nghì biến dịch. Mình đang sát na, mình đang bị cái sát na vô thường, để đến một lúc nào mình nằm không thở nữa gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Một đời gì mà một tiều tụy chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, rồi cuối cùng một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày quá. Hiểu được cái chỗ đó thì trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, tức là ngày và đêm đó. Mình bị chi phối bởi ngày đêm đó. Hai cái vai mình bị chi phối. Rồi cuối cùng gì? Chỗ đó thôi. Phải không? Cho nên Trịnh Công Sơn có nhiều bài thiền vị lắm. Rồi bây giờ quý vị hiểu được cái chỗ có phước ha. Con thường xuyên nghe thầy giảng trên băng dĩa, tuy nhiên con cũng thấy con học được nhiều điều thầy giảng về Phật pháp đạo làm người, con thấy rất phấn khởi. Cảm ơn thầy. Bữa nay lễ tạ ơn. Thưa thầy, tụng kinh mỗi đêm không có mỏ và chuông được không? Này qua giải thích nãy rồi. Làm sao để bớt ngu si? Cảm ơn thầy. Hỏi hay đó. Tại vì chỉ nói bớt chứ không nói hết. Người mà muốn giảm cái si, bây giờ hết, trước hết mày hiểu si là cái gì? Si là mê. Vì sao mê? Không thấy lẽ thật thì mê chứ gì đâu. Phong và ví dụ, mình nhiều khi mình biết mình không thắng được nó là si mê. Phong và ví dụ, có biết đi cờ bạc là lỗi không? Biết. Vậy thì đâu có si, phải không? Mà không thắng được cờ bạc thì hai chữ si mê gắn liền. Biết cờ bạc là sai mà không thắng được nó, đi làm công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, dắt chài ra nước, mua đồ về cho vợ 5 đồng cũng lấy lại, mà đem vô kia cúng 500 tỉnh queo, cúng không cần hôi tiêu, còn dân tài. Cúng xong không ra, không hó hé gì, trời còn cúng chùa 500 coi, không ghi tên tôi, không vô sổ tôi nè, còn mà thua 500 im lặng không dám nói gì. Nói tao nói mình si mê sao? Biết cái sai mà vẫn làm là hoàn toàn si mê. Còn không biết mà vẫn làm tại vì không hiểu thì cái này là mê, chưa si. Bây giờ muốn giảm si mê thì chúng ta phải thường xuyên tu trí tuệ, quán nhân duyên mọi thứ. Nhân duyên tức là những cái điều kiện sinh khởi. Ví dụ hôm nay ngày 25 tháng 11 theo quy định chúng ta sẽ gặp mặt ở đây. Bây giờ đại chúng sẵn sàng có mặt, nhưng mà rất tiếc máy bay Pháp Hòa nó cancel, nó không cho qua. Thiếu con duyên à. Thiếu một duyên đó thôi. Pháp Hòa cũng sẵn sàng để đi, mà giờ máy bay không có. Cuối cùng sao? Không thể có mặt. Quý vị nè, từ nay về sau tôi không nghe ông thầy nào hứa lèo quá. Mình không quán nhân duyên, tại sao không quán? Mình thấy được cái nhân duyên đó là hết sự. Có một hôm nọ ở chùa đó, thì có một sư cô chịu trách nhiệm viết bản thông báo mỗi ngày, mà cô viết chữ đẹp lắm thì chùa mới cử cô ra viết. Bữa nọ cô viết nó xấu ơi là xấu, thì sư phụ với lại mấy sư cô khác đi ngang, thì mấy sư cô khác mới nói nhìn cái bản thấy viết chữ xấu quá, thì để lấy lòng sư phụ mà con lên còn để con lên còn xóa cái bản này. Bữa nay cô này cô làm ăn sao mà cô viết xấu quá. Cái đó là cái bộc trực của con người mình thường ngày. Nhưng mà sư phụ là người phổ chiếu. Khoan con, đi vô phòng coi tại sao sư cô đó hôm nay viết chữ không bình thường. Đi vô thấy cổ nằm, cổ sốt, cổ run rẩy ở trong. Người ta đâu phải không viết chữ đẹp đâu, mà tại hôm nay người ta sốt, không ai chăm sóc. Quý vị thấy cái chỗ phổ chiếu của bậc thầy không? Còn mình là phổ chiếu kiểu mình vậy đó, không được là bụp liền. À không? Cho nên là rốt cuộc á, không có cây nào mà nó sống nổi với mình. Để ý coi. Cho nên là vô chùa rốt cuộc còn có cây nhang, không còn cây nào còn sống. Tại vì cây nào vô cũng không được mắt mình hết. Vậy thì bây giờ á, người tu phải tu trí tuệ. Bây giờ muốn có trí tuệ phải tu gì? Bà Thư gọi là văn là nghe, tư là tư duy, và hành gọi là tu. Văn, tư, tu, đó là cái căn bản để sanh trí tuệ. Văn, tư, tu. Nghe mà phải suy tư, suy tư rồi thực hành, cái đó gọi là văn, tư, tu. Quý vị hiểu ý ha. Nhờ có văn, tư, tu cho nên trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh thì gì giảm? Si mê giảm. Sở dĩ si mê là vì không thấy gần, thấy xa, thấy phải, thấy quấy, thấy người, thấy mình, chứ có gì đâu. Có cái ông đó, ổng và đứa cháu, ổng giận đứa cháu, ổng đánh đứa cháu. Cái thì thằng ông ba của đứa cháu đó mới gặp ông nội đánh thằng con của mình. Ông mới nói: ông dám đánh con tôi hả? Ông đánh con tôi đánh con ông. Ông tự ông thôi ông. Cái thì cái ông già ông nói: mày đánh con tao, tao đánh cha mày. Quý vị thấy câu chuyện không? Gọi là cứ tự đánh nhau. Ông nội đánh thằng cháu, ông ba của thằng cháu nói: ông đánh con tôi đánh con ông. Ông tự đánh ông. Rồi ông già nói: mày đánh con tao, tao đánh cha mày. Ông tự, ông nội tự đánh. Câu chuyện đó muốn nói với chúng ta là cái gì là si mê, vì chúng ta không thấy được, không thấy ai hết, thì cứ nói cho có đó vậy đó. Xin thầy giải thích lý do gì các vị Phật đều ngồi liêm diêm, không nhắm và cũng không mở. Người ngoại đạo đã hỏi con nhưng con không biết trả lời. Chỗ này hay đó. Ổng liêm diêm còn đỡ hơn con nhắm con mở. Con hỏi mẹ: vì sao Phật nhắm mắt? Mẹ trả lời: nhắm mắt để nhìn mình. Thấy được mình là mình thoát cái vô minh. Thấy được mình là mình thoát vô minh. Thấy được người thì ân tình chán rãi. Bài thơ mới vừa làm ngay giây phút này. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, đa số con người mình là mở trao tráo như vậy nè, cho nên mình cứ thấy người khác mà không thấy mình. Sở dĩ Phật mà ngồi nhìn xuống là có cơ hội nhìn lại mình. Có cơ hội. Trịnh Công Sơn có cái bài hát đó. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Tức là mỗi ngày mình phải nhìn lại mình. Vì nhà Phật cũng có câu: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Mỗi người mỗi ngày mình phải làm một cái việc của chính mình, là soi rọi lại mình. Cho nên tượng Phật các thường hay để mắt nhìn xuống, không nhắm nhưng mà nhìn xuống, nhìn xuống mà soi lại mình. Cho nên mình ngồi thiền cũng vậy. Mình ngồi thiền là không có mở, tại vì mình mở vậy là mình bị attract, mình bị chi phối. Nhưng mà nếu mình nhắm hẳn dễ buồn ngủ, cho nên mình nhìn phân nửa xuống thôi. Rồi khi nào ví dụ như nãy qua nói đại chúng nhắm mắt là tại vì mở phân nửa quý vị cũng còn chi phối tiếp, tại vì chưa quen cho nên nhắm mắt. Nhưng mà hễ mình phát hiện ra tôi nhắm mà hình như tôi ngủ luôn á, thì sao? Mở mắt nhìn lại phân nửa. Nói chung là cái đúng cách nhất là khi chúng ta ngồi, chúng ta nhìn xuống, nhìn xuống và nhìn phân nửa. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói một cái đạo lý để sống lại chúng thấy. Con người mình sống mà lúc nào mình cũng nhìn lên đó, thì mình ít có khi nào mình dễ thương. Lâu lâu mình nhìn xuống để thấy mình dễ thương. Cho nhiều khi mình chụp hình mình tạo dáng lắm. Rồi có lúc, phải không? Thì cuộc sống của mình nó cũng vậy thôi. Mình hay nói nhìn lên mình không bằng ai, nhưng mà ngó xuống không ai bằng mình. Cái câu đó để làm gì? Để bằng lòng với cuộc đời của mình. Vậy thì đôi lúc mình cũng phải mở, đôi lúc cũng phải nhắm. Cũng giống như mình một ngày thôi, cũng mở cũng nhắm mỗi ngày. Vì vậy cho nên á, thường thường á, cái tánh thấy của mình không có mất, mà mình bị lầm lắm. Phong vào ví dụ, quý vị bước vô căn phòng tối thì thầy hỏi: anh có thấy gì không anh? Tôi có thấy gì đâu, tối hù à. Tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy cái tối hù mình mới nói tôi có thấy gì đâu. Thấy tối hù, tối hù là cái mình thấy. Nhưng mà xưa nay mình không hề nhận cái hối hù là cái thấy. Mình chỉ thấy cái gì nó sờ sờ mới gọi là thấy. Vậy thì khi anh thấy tôi hù thì cái thấy nó đi đâu? Cái nature của cái thấy nó đi đâu? Đâu có đi đâu đâu. Anh thấy rõ ràng: tôi thấy sáng choang. Ôi tôi thấy tôi hù, không thấy gì hết. Anh thấy cái tôi hù đó. Chúng sanh mình lầm. Lầm ở cái chỗ là cái gì nó tướng mình mới kêu là thấy. Còn cái tôi hù không nhận đó là thấy. Phải không? Cho nên á, mình thấy được cái lỗi mình cũng là một cái thấy. Mình thấy cái lỗi người là một cái thấy. Nhưng mà đa số thấy, vừa thấy lỗi người là chụp bụp liền. Mà còn cái người có trí tuệ, có tệ giác là thấy người xong rồi thấy mình, thấy trọn vẹn, gọi là hai cái thấy viên mãn. Quý vị thấy được chỗ này không? Đó. Cho nên á, mình nhắm mắt lại hay là ngồi lên diêm không phải là mình đi làm gì, nhưng mình để nhìn lại mình. Thưa đại chúng, người sống mà không có trở lại với chính mình đó, không biết mình phải làm gì. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái khác. Hôm nào á, mình nhà mình đi về quá trời đồ đạc ngổn ngang, quý vị cứ đứng nhìn hoài không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng hãy ngồi lại góc đi thôi. Giờ mình start clean từ chỗ nào đây? Hồi góc này trước. Nguyên góc này nó sạch đi, tự nhiên nó hưng phấn, mình trở lại clean up và dọn từ từ. Còn nhìn bao quát, nhìn thấy bừa bãi, hỗn tạp, có phải không? Đi vô buffet, trời ơi quá trời món, không biết ăn món nào. Thôi lựa món nào mình thích ăn trước. Có nhiều khi thấy quá trời cho nên thấy lấy quá trời quá đất, rồi cuối cùng ăn quá ể, ăn không hết thì đem bỏ. Cho nên mình bị cái đó nó lỗi. Cứ mở ra là thấy tùm lum mà không nhìn lại mình. How much mình có thể lấy, mình có thể ăn được bao nhiêu, phải không? Cho nên á, mình là cái người sống trong theo đạo Phật luôn luôn tỉnh giác. Mà cái tỉnh của mình nó hay lắm. Khát nước thì không đợi phải thật nhiều mới uống, có một miếng giải khát cũng được. Còn không là chết khát bên bờ suối. Pháp Hòa kể câu chuyện si mê. Có anh đến khát nước, người ta đưa anh ly, nói trời tôi cảm ơn anh nha, anh có lòng tốt, mà rất tiếc tôi không phải khát con ly, tôi khát nhiều hơn ly nữa, mà ăn ly không đủ uống, thôi khỏi uống. Rồi từ chối ăn ly nước không uống. Bây giờ anh uống khát nước quá, anh uống một ly đủ, tôi dẫn anh ra nguyên hồ. Nói trời xin lỗi anh, nước nhiều quá tôi đâu có khát dữ vậy, thôi khỏi uống. Cuối cùng chết khát bên bờ suối. Giống mình không? Giống. Phật nói câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Mình khát nước, tuy một ly không đủ giải khát, nhưng mà ít nhất nó cũng giảm được một phần nào. Cho nên thưa đại chúng, mà tu không cần thành Phật, giảm cái tật chúng sanh mình là ta đỡ khổ rồi. Còn cái chuyện thành Phật tính sao? Giảm cái tật của mình thôi là hạnh phúc vô biên. Không chừng cả đời giảm chưa rồi ở lo thành Phật. Cho nên tu không phải để thành Phật, tu không phải để thấy ai, mà biết được mình, chuyển được mình. Vậy quý vị hiểu được chỗ liêm diêm của Phật rồi ha. Chà, cái này mới nan giải nha. Xin thầy cho con hỏi, bốn thân tướng đẹp là gì? Đi như thế nào là đẹp? Đứng như thế nào là đẹp? Nằm như thế nào là đẹp? Ngồi như thế nào là đẹp? Có thể cho con biết. Cái này nếu muốn biết em phải action. Bây giờ Pháp Hòa nói bốn câu thôi. Nhà Phật dạy mình đã oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đi á, đi như con phụng. Ngồi, ngồi như cái chuông. Đứng, đứng như cái tùng. Nằm, nằm như là cái cung. Tiếng Hán gọi là hành như phụng, tọa như chung, trụ như tùng, ngọa như cung. Cái tướng đẹp á, không phải là mình tạo dáng, cứ bình thường là nó đẹp à. Cho nên cái đẹp thiên nhiên á, lúc nào nó cũng đẹp hơn là cái đẹp của sự trang điểm. Vì cái trang điểm chẳng qua là mình điểm, điểm là mình chấm. quẹt quẹt rồi chấm chấm này cái điểm. Trang điểm nghĩa là mình điểm điểm chấm chấm lên để cho nó hợp thời trang. Hợp thời trang là mình đi đâu? Mình đi mần. Mình đi mần thì sương sương thôi. Còn mình đi tiệc thì mình mới điểm cách khác. Đi vô đứng rửa chén mà nguyên cái bộ neo nó muốn gãy thì làm sao làm. Cho nên mình trang điểm không có sai, mà phải hợp thời trang. Vậy thì con người của mình lúc nào cần chạy, phải chạy. Chạy mà ý thức mình tại sao chạy. Lúc nào mình ngưng là phải ý thức ngưng chứ. Thí dụ người ta đang gấp quá trời quá đất đi, hay là đang nấu ăn nó sôi cái thầy dạy tôi phải từ từ. Giỡn lắm ra. Giỡn lắm mỉm cười. Cái này tôi nói trời ơi, bà tu thiền mà lên chánh điện mà ngồi thiền vô. Không biết chỗ á. Tu mà tu không đúng chỗ nó thành trật. Những lúc chạy mà chạy không có sai, bởi vì lúc nào cần chạy. Chứ không phải là Phật dạy vậy rồi mình làm vậy, mình hiểu lầm Phật tội nghiệp. Lúc nào mình đi bình thường, có chuyện gì thì phải đi cho đàng hoàng. Ví dụ như nãy ta thỉnh mình ra, trời ơi ta nghiêm trang ta thỉnh nó không vậy. Hello everybody. Ra gì? Bây giờ người ta trang nghiêm, ta thỉnh thì mình tự mình trang nghiêm. Có phải không? Thành thử ra đạo Phật không có cứng ngắc mà phải tùy duyên, nhưng mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Đó là tại sao cái ngôi chùa nó có cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Anh đi đứng đàng hoàng, nhưng mà lúc cần chạy anh phải chạy. Anh trễ máy bay rồi anh biết không? Dạ tôi phải đi thiền. Tới nó đóng cửa nó không cho vô nó. Why? You let me on board. I'm not sorry we closed. I am a monk. Dạ nó nói I don't care whether you monk or you care. You monk or you dare. And I don't care. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Đẹp. Đẹp là khi nào mình cứ bình thường là đẹp. Còn lúc cần chạy, chạy vẫn đẹp như thường. Phóng hoài chạy hoài vậy. Mặc cái áo tràng này mà chạy vẫn đẹp. Tại vì lúc cần chạy phải vén áo lên chạy. Quý vị không có vén áo, quý vị lột giày cao gót. Có một cái hôm không mà đi giảng bên Úc ở Sydney á, ngày buổi sáng hôm đó được rảnh cái quý vị dẫn ra ngoài công viên ngồi chơi, có thấy một cái cô mà cô đầm đó, trời ơi cô mang đôi giày cao gót quá ể, cô đi không nổi, cuối cùng xách đôi giày đi bộ. Đi chân không vậy đó. Có quà nói đó đẹp đó, lúc nào cô phải mang được cô sẽ mang, chỗ này mang không được cô phải lột cô chạy thôi à. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Có nhiều lúc đó, không phải mình tụng đủ kinh mới kêu là tụng. Họ Bát Nhã, Đại Bi, hồi hướng, tụng sám, niệm Phật, tụng vậy kêu tụng đủ. Tụng sơ sơ, trời đất ơi, người ta tới giờ đi rồi mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cái bà đó, bà nói, Hòa Thượng con sắp chết rồi. Hòa Thượng lên hộ niệm cho con. Tối nay con đi. Trời, nhà mặc đồ vô hết, Hòa Thượng đứng niệm hoài. Mấy thầy nhắm mắt lâu lâu hí rồi bà đi chưa. Cuối cùng bà nóng quá bà chịu hết nổi, bà tung mền, tung mấy cái đồ mặc áo gì kêu áo vàng vàng, kêu đồ quang minh gì đó, đội mão gì đó. Bà lột ra bà nói nóng quá. Thôi con không đi nữa. Con chết nữa đó. Hòa Thượng nói bà không chết mà tôi sắp chết. Thôi mình để dành lại đi, giờ hết giờ rồi. Phong Hòa để dành mấy câu hỏi còn lại, chiều nay 5 giờ qua chùa Quan Âm ở Baltimore ha. Chứ bây giờ nói more, cái ta nói no more.
Đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng thì trên này có một Phật tử cũng yêu cầu chúng ta là nguyện đem công đức lành của ngày hôm nay hồi hướng cầu an cho một Phật tử tên là Nguyễn Thị Điểm, pháp danh là Hồng Căn, 82 tuổi, trượng nhờ công đức pháp thí hôm nay cùng tất cả mọi người bệnh tật ở địa phương này cũng như là những cõi khác, và hiện tiền chúng ta đây và những vị vắng mặt, ai ai cũng nhờ được thấm dùng pháp nhũ hồng ân, được bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc, sở nguyện tùy tâm viên mãn. Ngưỡng mong toàn thể đại chúng hãy vì mình, vì người, vì pháp giới chúng sanh nhất tâm hồi hướng.
Nguyện đem công đức
thỉnh thượng tọa giảng sư trở về cư trường Như Lai.